Khi tôi mới học Phật, thì giáo đầu tiên của tôi là Đại sư Chương Gia. Ngày đầu tiên tôi mới biết Thầy, lúc đó tôi học Phật mới có một tháng, tiếp xúc Phật giáo mới có một tháng, thì tôi gặp Đại sư Chương Gia. Tôi bèn hướng về Thầy thỉnh giáo. Tôi nói, con biết Phật Pháp hay, Phật Pháp vô cùng thù thắng, con rất muốn học. Vậy phải bắt đầu từ đâu? Tôi nêu lên vấn đề như vậy với Thầy. Thỉnh Pháp ở Thầy. Thầy nhìn tôi, nhìn cả nửa giờ mà chẳng nói lời nào. Tôi cũng nhìn vào Thầy. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Tôi đang chờ đợi. Đợi nửa giờ, tâm đã lắng xuống rồi. Thật sự không có một vọng niệm nào cả. Tôi tập trung tinh thần đợi Thầy trả lời tôi. Cách dạy học đó của Thầy cũng rất đặc biệt. Rất đặc biệt. Trước tiên dạy bạn tập trung toàn bộ tinh thần cho lắng xuống. Sau đó mới nói với tôi, Thầy nói một chữ có. Nói một chữ, sau đó lại không nói nữa. Thầy nói có khiến tôi đặc biệt chú ý, tinh thần hứng khởi và đặc biệt chú ý hơn. Có lẽ đợi khoảng 5 phút, rồi mới nói thêm 6 chữ nữa. Nhìn cho thấu, buông cho được. Nói 6 chữ này, Thầy nói rất chậm rãi, không có nhanh như tôi. Nghe được 6 chữ này, dường như tôi cũng có chút lĩnh hội. Phải nhìn thấu, phải buông xả. Tiếp theo tôi bèn hỏi, phải bắt đầu từ đâu? Phản ứng của tôi rất nhanh. Và lần này Thầy lại nhìn tôi tiếp. Nhìn không lâu như trước, đại khái nhìn khoảng 10 phút. Nhìn khoảng thời gian 10 phút và đã nói với tôi 2 chữ bố thí. Ngày đầu tiên gặp mặt, đại khái là khoảng hơn 2 giờ, đã nói mấy câu như vậy. Tôi rất thấy lợi ích. Lúc tôi xin cáo từ thì đích thân Thầy đưa tôi ra đến tận cửa, vỗ lên vai tôi. Tôi hôm nay nói cho anh 6 chữ, anh cố gắng làm 6 năm. Tôi lúc đó, Thầy khiến tôi rất cảm động. Tôi thật sự về già làm y như vậy. Trước đây tôi cũng rất keo kiệt. Thời đó tôi kiếm tiền được rất ít, một xu cũng không dám xài bậy. Bố thí chưa đến nỗi là keo kiệt, mà Thầy dạy bố thí chưa đến nỗi là keo kiệt. Nhưng tôi không xài tiền bậy. Tiền của tôi đều mua sách cả. Từ nhỏ đã thích đọc sách. Tiền có được đều mua sách. Sách của tôi không muốn cho người khác mượn xem. Bạn thấy quá keo kiệt. Tại sao vậy? Cho người khác mượn người ta sẽ làm bẩn sách của tôi. Vậy nên tôi không thích. Cho nên sách tôi không muốn cho người khác mượn. Và nghe Thầy nói phải bố thí, thì sách của tôi có thể cho người ta mượn rồi. Cho người ta mượn sách gì vậy? Là sách cũ tôi đã xem rồi. Sách cũ, sách mới không cho người ta mượn. Thật không phải dễ. Thật sự phải làm rất nhiều năm. Sau đó dần dần, thỉnh thoảng sách mới cũng có thể bố thí. Mặc dù mua sách mới chưa có đọc, người khác muốn đọc có thể được. Cứ lấy, không trả lại tôi cũng không sao cả. Mấy năm sau mới bồi dưỡng được tính không quá so đo, Thầy bắt đầu chỉ dạy. Chúng tôi cũng thật sự chịu học. Cứ dần dần từng bước làm mỏng dần cái tính keo kiệt này. Nếu như dứt sạch thì quả thật là không phải dễ. Nếu như không phải ở trên đây đích thực dùng công phu thì rất khó. Đây là ngày đầu tiên tôi tỉnh Pháp, nơi Đại sư Chương Gia đã thu được lợi ích đích thực. Cho nên hiện nay còn có một chút phước báo. Một chút phước báo này là được bắt đầu từ ngày đầu tiên Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Tu nhân bố thí để hiện nay được quả báo này vậy. Nếu thầy không dạy tôi thì đời này tôi sẽ khổ rồi. Thật sự là vô cùng nghèo. Cho nên nhiều năm nay tu học như vậy, đây là thể nghiệm của chính bản thân tôi, cũng hoàn toàn là sự thật. Càng xả thì càng được. Thầy dường như đã buông hết rồi thì qua mấy ngày nó lại đến, đến còn nhiều hơn là trước đây mình có, giống như là có lãi vậy. Càng xả thì có càng nhiều. Cho nên một chút phước báo này của tôi là tu được trong đời này, sau khi gặp Đại sư Chương Gia mới có được. Không có thầy chỉ dạy như vậy, không có phương pháp như thế của thầy thì chúng ta cũng rất khó. Cái phương pháp đó của thầy không giống như người bình thường. Chúng ta hỏi người khác một câu họ liền trả lời ngay, còn nói tràn gian đại hải đủ thứ, đến khi ra về thì không biết họ nói những gì. Không giống Đại sư Chương Gia, trong 2 giờ chỉ nói có mấy câu, mà mấy câu này mỗi một chữ đều để lại ấn tượng rất sâu trong đầu bạn, bạn vĩnh viễn không bao giờ quên. Cho nên lời chỉ dạy này là lời chỉ dạy chân thật. Tôi gần gũi rất nhiều bậc thiện tri thức, nhưng chưa có ai giống như Đại sư Chương Gia. Người có định công như vậy, điềm tĩnh như vậy, dường như là chưa có gặp người thứ hai nào khác. Đây đích thực là bậc đại thiện tri thức tuyệt vời. Ngôn sắc thường hòa. Ngôn là ngôn ngữ, sắc là dung mạo. Đối đãi người phải hòa mục, lời nói phải nhu nhuyến, phải hòa mục. Đặc biệt là thời đại này, trong thời đại này người bình thường tâm tính sốc nổi, rất dễ bị kích động. Lời nói của chúng ta không cẩn thận một tí, ta có lỗi với họ thì phiền phức liền đến ngay. Cho nên đặc biệt chú ý phải cẩn thận. Trước đây quan hệ luân lý, hiện nay mọi người đều không coi trọng nữa rồi. Chúng ta cũng không nên kỳ vọng vào đây.